Không ngờ tới mình lại hiện về trên podcast vào ngày hôm nay đúng không? Mình biết một điều là mình sẽ không bỏ kênh đi đi bé bỏng này của mình được đâu. Nhưng thực sự là khoảng thời gian vừa qua ấy, thì mình cũng không biết chắc chắn được ngày nào là ngày mình mới chịu bắt tay vào làm hoặc là muốn làm, muốn quay trở lại kênh đi đi này một lần nữa. Báo cáo một chút về tình hình hiện tại của mình thì tháng 3 này thì mình vừa đã trải qua một năm kỷ niệm làm việc ở cái vị trí mới, nhưng mà vẫn là tại công ty cũ nhá, công ty yêu quý của mình. Và giờ đây khi mà mình đã quen hơn với công việc ở vị trí mới, ở trên TikTok, à mình cũng đã sử dụng TikTok. Sau một thời gian mình đã nghĩ là mình không bao giờ mình sử dụng cái gì, thì bây giờ mình đã có một kênh TikTok. Cũng giống như Instagram của mình thì mình vẫn thỉnh thoảng up clip làm khùng làm điên khi mà ngồi học tiếng Hàn, khi mà ngồi đọc sách. Mình cũng vẫn đi tập nhưng mà cái tần số đi tập của mình gần đây đã ít hơn. Thêm vào đấy thì công việc chính của mình cũng bận hơn này, và một số việc cá nhân phát sinh nữa, nên là mỗi khi mình về nhà ấy thì mình cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Và với cái khả năng là đặt đâu nằm đấy ngủ được luôn ấy, thì cái mình đã quyết tâm ở một số tập trước là mình sẽ luyện vẽ nhiều hơn, thực ra là vẫn chưa đạt được như mong đợi. Và muốn khoe thêm với mọi người về một số những cái trải nghiệm mới của mình, đấy chính là trong đầu năm 2023 thì mình đã có một chuyến đi leo núi trong ngày này, và mình cũng đi du lịch Pleiku, Kon Tum. Thì đúng như là cái mong đợi của mình á, mình đã được mở mang thêm tầm mắt về những địa điểm mới. Mặc dù thì các cái chuyến đi nó có phải đi lại, di chuyển hơi mệt một chút, nhưng mà bù lại thì mình cũng có được thêm một số những cái lần đầu tiên xảy ra. Thế nên là tự chung lại nó vẫn là một cái thành công đối với mình. Ngay lúc đang nói với mọi người đây thì mình thực sự đang cảm thấy khá là thoải mái sau một ngày làm việc có ích này, và công việc mình làm cũng hiệu quả ấy, mình có thể giúp được một số người ấy. Mặc dù ngoài kia mình vẫn còn lổn nhổn cái sự lo âu về những điều khác, nhưng mà thực ra lo quá thì cũng chẳng giải quyết được gì, vì nó cũng chưa xảy ra ấy. Mình cứ lo quá, nghĩ sâu xa quá, thôi thì cứ tận hưởng, làm được điều mình muốn thì đó cũng là một cái loại hạnh phúc bé xinh đối với mình rồi. Chủ đề mà mình muốn nói với mọi người ngày hôm nay đấy chính là coaching, hay còn gọi là khai vấn ấy. Đây là một cái trải nghiệm thực sự của bản thân mình nhá. Mình tham gia trải nghiệm vào khoảng tháng 1, và cái gói mà mình tham gia trải nghiệm ấy đấy chính là cái trải nghiệm khai vấn 3 buổi. Mình biết được cái chương trình này qua mạng, qua Facebook thì phải. Thực ra là mình đã tò mò về coaching hay còn gọi là khai vấn từ rất là lâu rồi, nhưng mà cái đợt đấy cũng là một cái thời điểm mà tín hiệu của vũ trụ đã cho thấy là mình cần phải tham gia cái gói này, vậy nên là mình đã đăng ký. Trước tiên thì tất nhiên rồi, mình sẽ phải vào website của tổ chức này để tìm hiểu về coaching, về cái gói này đấy. Nó sẽ có những cái thông tin ví dụ như là về danh sách những người khai vấn, hay còn gọi là các coach, và các cái thông tin liên quan về các coach đó, ví dụ như là hiện tại đang công tác tại đâu, đã có kinh nghiệm trong những lĩnh vực nào, và mình sẽ lựa chọn cái người mà mình cảm thấy là phù hợp. Sau các bước xác nhận này rồi thanh toán chi phí thì mình sẽ được ký hợp đồng. Nó là một cái bản thỏa thuận, trong đó sẽ có các cái thông tin liên quan về khai vấn để cho mình hiểu rõ hơn về khai vấn là gì. Rồi mình cũng sẽ có những cái điều khoản giữa hai bên để đảm bảo là cái quá trình khai vấn nó có được cái kết quả tốt nhất này. Ngoài ra thì tính bảo mật cũng là một yếu tố mà mình cảm thấy khá là yên tâm khi mà làm việc với tổ chức này. Nhưng đúng là để có được cái trải nghiệm tốt nhất ấy, khi tham gia thì nên có những cái văn bản đầy đủ thông tin như thế. Nó cũng là một cái để giúp mình hiểu hơn về quy trình làm việc của bên tổ chức đó nữa. Rồi, sau đấy thì mình cùng với người khai vấn, hay là trong trường hợp của mình là chị coach đấy, sẽ liên hệ với nhau để cùng tìm ra được cái khung thời gian phù hợp để gặp gỡ và trò chuyện, gọi là làm quen chút đấy, xem mục tiêu của mình đến với coaching là gì, và gọi như là kiểm tra phản ứng hóa học của hai người ấy. Mình tự thấy mình là một người khá may mắn khi đã được gặp một người khai vấn là chị coach đấy hợp với nhu cầu và mong muốn của mình. Thực ra thì cái việc mình lựa chọn chị coach đấy ấy, nó cũng rất là đơn giản, là nó không có gì ngoài cái việc mình nhìn vào cái thông tin cá nhân của chị ấy trên website, cái profile ấy, thì mình nhìn thấy nụ cười của chị ấy và mình đã kiểu đơ luôn. Không hiểu sao mình lại dễ dãi như thế, nhưng mà thực sự là mình rất ấn tượng với cái nụ cười của chị, cái ánh mắt của chị ý nữa. Tiếp theo đấy là mình cũng có đọc qua về cái kinh nghiệm trong mảng khai vấn của chị ý và ở những cái lĩnh vực mà chị đã công tác. Và mình thấy là người này thực sự là sẽ phù hợp với mình đấy. Mình tin là như thế, ấn tượng ban đầu của mình là như vậy đấy. Mình cảm thấy là mình có thể tin tưởng và có thể cùng gọi là gì, đồng hành với chị ý. Vì đây là một chương trình ưu đãi, thế nên là nó cũng sẽ có thời hạn sử dụng ấy. Với gói của mình là 3 buổi thì có thời hạn, nếu như mình nhớ không nhầm là 2 tháng. Mình chưa rõ lắm về các gói số buổi khác thì thời hạn sử dụng như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nếu như các bạn đang quan tâm ấy thì cũng nên lưu ý về cái thời hạn sử dụng để tránh cái việc là mình không sắp xếp được thời gian ấy. Mình bận quá thì cái quá trình khai vấn mình nghĩ nó cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Như vừa nãy cũng có mách qua với mọi người thì mình đã tò mò về coaching này khá là lâu rồi. Thế nên là hồi đó cái tâm trạng của mình khá là háo hức với việc sắp tới mình sẽ trải nghiệm trực tiếp với coaching. Ngoài việc hiểu thêm về cái tò mò của mình thì với coaching mình cũng có thể biết được cái vấn đề mình đang gặp phải, cái cốt lõi của nó ấy. Và vì mỗi cách khai vấn và tiếp cận của mỗi người coach có thể sẽ khác nhau nên mình sẽ không nói nhiều về điều này. Tuy nhiên thì qua việc trao đổi với chị coach của mình ấy, thì mình đã hiểu được cái giá trị to lớn của việc lắng nghe và đặt câu hỏi. Trước kia thì mình nghĩ mình cũng là một người lắng nghe tốt đấy, nhưng mà có lẽ đôi khi cái việc nghe nó chỉ dừng ở mức là nghe thôi, còn chả lắng gì. Mình hiểu một phần mình háo hức với những buổi trải nghiệm khai vấn đấy là do cái nhu cầu tải cảm xúc của mình rất là lớn. Mình muốn có người chia sẻ, nói chuyện ấy. Cộng thêm việc là người coach của mình thời điểm đấy, chị ấy rất là biết lắng nghe, chị ấy rất là nhẹ nhàng và chị ấy tiếp nhận tất cả các cái thông tin của mình một cách mình cảm thấy được tôn trọng ấy. Thế nên mặc dù chỉ có gặp chị qua màn hình máy tính, ý là không được trực tiếp ấy, thì mình vẫn cảm thấy rất là an toàn. Không có một bộ câu hỏi hay là câu chuyện nào được chuẩn bị hết ạ. Rồi đi kỹ hơn nhá, thì ở buổi đầu tiên chị ấy có tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh, về những cái khúc mắc hiện tại của mình. Chị muốn hiểu rõ hơn ấy. Và thực sự là mình khuyên ai đang có ý định tham gia khai vấn ấy thì đừng nghĩ đến từ ngại. Nếu như mình không thoải mái trải được hết ra ấy, thì cái đầu ra hay là cái kết quả ấy, mình nghĩ là sẽ không được phát huy hết mức có thể. Như mình đã nói là ngay buổi đầu tiên thì mình đã rất háo hức, mình cứ nhăn nhăn nhở nhở mình cười ấy. Nhưng mà xen với những nụ cười ấy thì nước mắt cũng đã rớt rơi. Và ngay trong buổi khai vấn đầu tiên thì nó cũng đã chạm đến những cái chuyện, những cái phần ở bên trong mình mà mình đã kiểu cất nó đi và mình nghĩ là mình đã ổn rồi ấy. Tưởng kiểu ok la, nhưng mà ai biết đâu. Và buổi thứ hai thì chị vẫn tiếp tục rất là kiên nhẫn lắng nghe mình và chị có đưa ra nhiều câu hỏi hơn cho mình. Nhờ chị coach đấy dẫn dắt ấy mà mình biết là với cái tình huống ấy mình đã thực sự cảm thấy thế nào. Mình đã gọi tên được cái cảm xúc đấy một cách chính xác hơn. Chị ấy còn chỉ cho mình là không có cái cảm xúc nào gọi là tiêu cực hay tích cực cả. Tức giận cũng chưa hẳn là tiêu cực, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Rồi buổi thứ ba và là buổi cuối cùng ấy thì ở đó sẽ có nhiều câu hỏi xoáy sâu hơn. Thực sự với mình thì mình cảm thấy nó hơi áp lực một chút, nhưng nó đã giúp mình ngẫm và nhìn nhận rõ hơn về cái vấn đề của bản thân. Đến đây thì mình mới thấy là chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi thì cái việc đối mặt và cái cách giải quyết cũng có thể thay đổi cái tình huống đấy rất là nhiều. Đến gần cuối buổi ấy thì mình đã nhận được mấy cái câu hỏi chí mạng từ chị ấy. Cùng với cái sự giúp đỡ của chị coach thì mình cũng đã có thêm được một số những cái giải pháp để giúp mình cảm thấy tốt hơn về bản thân. Và chị ấy cũng cho mình thêm cái động lực để biết là mình cũng ra gì phết đấy chứ. Với mỗi người tất nhiên sẽ có lộ trình khai vấn khác nhau rồi. Còn tùy thuộc vào cái mục tiêu mà mình muốn đạt sau cái buổi khai vấn nữa mà đúng không? Với cá nhân mình, vấn đề của mình thì mình thấy 3 buổi là chưa đủ. Và chính mình cần phải kiên trì hơn nữa thì mình mới tìm ra được cái gọi là liều thuốc cho trái tim á. Mình hy vọng sau này thì mình cũng sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia các buổi khai vấn khác này, hay là một số những cái trải nghiệm mới từ tổ chức này. Mình cũng thấy biết ơn ấy. Trước hết là biết ơn về chính bản thân mình, bởi vì cuối cùng mình cũng đã chịu nhấc cái mông dậy và đăng ký cái trải nghiệm này, vì đã chịu mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Tiếp theo là mình biết ơn chị coach, người chị đã cùng đồng hành với mình chỉ 3 buổi thôi, nhưng mà chị đã rất tôn trọng và lắng nghe mình hoàn toàn, là giúp mình nhận thức được cái giá trị của bản thân và có thêm niềm tin vào bản thân nữa. Cũng hên ha là vừa rồi thì mình cũng đã gặp được chị coach ở Hà Nội trong một sự kiện và mình cũng đã trực tiếp nói được lời cảm ơn với chị. Đây cũng là một lần đầu tiên mà mình nghĩ là nó sẽ rất là đáng nhớ. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ coaching hay là khai vấn ấy thì cũng không còn quá xa lạ nữa. Và mình nghĩ là vài năm tới thì nó còn có thể phổ biến nhiều hơn và rộng rãi hơn. Với mình thì câu trả lời cho những cái vấn đề của bản thân ấy, có thể là nó sẽ lù lù ở đấy. Nhưng nhiều khi mình chưa dành đủ sự tập trung và quyết tâm để có thể nhìn ra và tìm ra nó. Và với coaching hay là với những anh chị khai vấn ấy, thì họ sẽ giúp bạn một tay. Cái chính sẽ vẫn chỉ là ở bản thân mình vẫn phải tìm câu trả lời ở chính bản thân mình. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả tập ngày hôm nay về website của tổ chức khai vấn mà mình đã tham gia nhé. Nếu như có bạn nào có nhu cầu tìm hiểu về coaching hay khai vấn thì cũng có thể vào đây tham khảo nè. Một cái nữa là mình tin là sắp tới cái não của mình sẽ chăm chỉ và tập trung hơn so với những tháng tạm nghỉ bảo trì vừa rồi. Vậy nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để nghe mình lại nhải tiếp nhé. Giờ thì mình đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon.